Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Tuần rồi nhờ không có được gặp gỡ nhau để nói chuyện tại vì luật sư bận rộn với văn phòng Empire Law Office. Mong rằng những ngày tháng qua luật công việc lo cho thân chủ cũng đã gặp được nhiều may mắn và chúc cho luật sư có một mùa Giáng sinh an lành và sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Và thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã cho chúng tôi cơ hội được luôn luôn làm việc với quý vị. Quý vị đã không ngần ngại gọi cho văn phòng của chúng tôi trong bất cứ lúc nào. Và tôi mong rằng là sự hiện diện của chúng tôi trong cuộc sống này mang lại nhiều sự bình an và những kết quả mà quý vị mong muốn về những vấn đề về pháp lý và những hồ sơ mà quý vị giao trọng trách cho chúng tôi. Chúng tôi luôn có một cái trách nhiệm thật là tối cao để hoàn thành những gì quý vị đã giao cho chúng tôi làm việc cho quý vị. Cho nên quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị vẫn có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori và những luật sư khác ở văn phòng luôn luôn sẵn sàng đón tiếp và lúc nào cũng muốn được phân tích và nghe những thắc mắc và những khó khăn của quý vị để giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Ngày hôm nay trở lại chương trình, tôi đưa cho quý vị một cái hồ sơ để quý vị nghe xem rằng là cái việc này chúng ta có rơi vào cái tình trạng như thế này hay không, để chúng ta làm việc cho nó đúng. Khi chúng ta nói đến pháp luật, nó có rất là nhiều những cái chi tiết mà nhiều khi chúng ta, những người không hiểu thấu suốt những cái chi tiết hay những cái đòi hỏi về ngôn ngữ ở đây là nó làm cho chúng ta rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề làm việc với những người mà chúng ta không hiểu cái ngôn ngữ thổ địa đây thì chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của luật sư để chúng ta làm hay là đi con đường cho nó đúng. Cái bà này, bà ấy làm một cái trust vào mới đây thôi, chỉ mới 5 năm trở lại thôi. Trong cái trust này, cái lời viết nó nói rằng là bà ta có cái quyền thay đổi cái hồ sơ này bất cứ lúc nào, hay bà ta có cái quyền bãi bỏ cái trust bất cứ lúc nào. Trong những cái từ ngữ mà làm việc về vấn đề pháp luật, chúng ta phải hiểu rằng là những cái lời viết này nó có nghĩa lý gì. Có khi cái người làm trust họ muốn như thế này, có khi cái người làm cái living trust họ muốn như thế kia, tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Nhưng mà tổng quát mà nói thì trong những cái từ ngữ language ở trong những cái trust, về vấn đề thay đổi trust hay là bãi bỏ trust, bình thường đều đòi hỏi bởi hai người, hay khi hai người làm một cái bộ living trust chung với nhau. Quý vị đã nghe tôi nói về những cái hồ sơ khi một cặp vợ chồng ngồi xuống làm một cái bộ living trust, thì cái việc mà tài sản của họ là tài sản chung hay tài sản riêng, họ phải thẩm định và định cho chính họ biết rằng là nếu cái tài sản này là tài sản của tôi thì đó là tài sản riêng, mặc dù chúng tôi làm trust chung với nhau nhưng cái tài sản này vẫn là tài sản riêng của tôi và tôi sẽ chỉ định ai được lãnh cái tài sản này khi tôi ra đi. Và khi cái hai cái người làm trust là hai cặp vợ chồng không tách riêng ra, không phân biệt ra cái tài sản của mình như thế thì cái tài sản nó sẽ trở thành tài sản của chung, là bởi vì khi mình chuyển cái tài sản đó vào trong cái tên của cái trust, nó trở thành một cái phương cách mà chúng ta vẫn nói nhiều trong những cái hồ sơ ly dị. Chúng ta gọi đó là transmutation, tức là bây giờ chúng ta chuyển cái tài sản đó thành tài sản của chung, mặc dù nó là tài sản của riêng và cái ý định của mình nó vẫn là tài sản của riêng. Và vì vậy cái việc tham khảo trust nó quan trọng đến như thế, mà rất là nhiều người cứ nghĩ rằng là ô tôi đơn giản lắm, tôi chỉ có một căn nhà hay tôi có hai căn nhà, luật sư tính như thế nào rồi luật sư cứ làm bỏ vào trong cái trust rồi thì lại thế này kia. Tôi cứ nói rằng là nếu quý vị không lên tham khảo, tôi không thể nào làm cái trust cho quý vị được. Đó là bổn phận của tôi. Và tôi phải làm đúng với bổn phận của tôi là bởi vì chúng tôi, những người luật sư đều bị kiểm soát bởi luật sư đoàn California. Dưới những cái điều khoản luật mà chúng tôi phải tuân theo. Cho nên quý vị phải biết rằng là cái việc tham khảo là nó tốt cho chính quý vị. Chúng tôi bỏ thời gian ra để quý vị có thể lên tham khảo không tốn chi phí. Khi làm không đúng thì những cái việc này nó sẽ xảy ra như vậy và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta, không những mà chúng ta mà những người mà đứng từ người gia tài của mình sẽ phải khó khăn giải quyết những cái việc nó xảy ra sau khi mình không còn ở đây nữa. Và trong những vấn đề trust, một điểm mà chúng tôi cứ vẫn nói với quý vị đó là cái ý định của cái người làm trust như thế nào. Lúc mà quý vị làm việc, quý vị đâu có tự nhiên nhắm mắt và cứ chuyển nhượng. Quý vị phải làm đúng với những gì quý vị muốn, cho nên cái đầu óc của mình, cái ý định của mình nó muốn như thế nào, đó là cái khó khăn cho tòa khi họ phải giải quyết những vấn đề về trust. Thì trong cái trust này, bà ấy viết, hay là luật sư của bà viết cho bà ấy nói rằng là khi mà bà muốn thay đổi cái gì đó thì bà phải viết xuống, hay là bà muốn bãi bỏ cái trust này thì bà phải viết xuống, và bà phải ký vào đó và bà phải báo cho cái người đứng quản lý cái trust của bà ấy biết. Mà khi quý vị làm trust thì vì nó là revocable living trust thì quý vị là cái người làm trust và quý vị là cái người quản lý cái tài sản của mình trong thời gian mình còn đang sống. Nếu cái bây giờ tôi nói một cái thí dụ, nếu cái người làm trust 10 20 năm về trước là người phối ngẫu của người khác, người đó họ tỉnh táo, họ biết là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng 10 năm về sau cái người này họ không còn có thể biết chuyện gì đang xảy ra vì họ bị Alzheimer. Thì một người trustee khác được chỉ định đứng vào cái vị trí của cái người đó. Nếu cái người trustor là cái người phối ngẫu mà còn tỉnh táo đó làm cái thay đổi gì đó thì họ phải báo cho cái người quản lý đứng đứng cái vị cái việc làm này biết. Nhưng trong cái trust khi quý vị làm thì quý vị là người làm trust và quý vị là người quản lý. Cho nên khi quý vị thay đổi thì quý vị phải biết, đúng không? Vì quý vị là cái người ký những cái giấy tờ thay đổi đó. Thì một thời gian sau cái bà này bà mới đổi cái quyền chỉ định ai là cái người đứng ra quản lý cái trust của bà ấy. Thì bà mới làm một cái tờ giấy thay đổi. Chúng ta gọi đó là amendment. Ok? Và bà cũng thay đổi ai là cái người sẽ lãnh cái tài sản này. Bà ấy thay đổi, bà nói: tôi muốn đổi cái người đứng quản lý cái trust này khi tôi ra đi, và tôi muốn cho cái người này số tiền tài sản tôi. Không sao cả, bà có quyền làm việc đó vì cái trust nói như thế mà. Rồi bà ký, rồi nó được chứng nhận bởi một người công chứng. Khi thay đổi cái người đứng kế vị mình, quý vị phải được cái sự công chứng. Còn những cái thay đổi khác, quý vị không cần, miễn là quý vị ký là có hiệu lực. Và sau khi cái việc đó đã xảy ra, thì cái sự công chứng đó nó lại không có cái dấu mộc của cái người công chứng, nhưng nó có cái chữ ký của cái người công chứng. Có thể người công chứng đã quên, không sao cả, không sao cả. Nhưng rồi sau đó thì cái bà này bà lại thay đổi cái bà ta viết hai cái sự thay đổi nữa. Bà ta viết bằng tay, bà ta không có đi tới từ. Bà ta thay đổi một lô cái người, một số người lãnh cái tài sản của bà ấy, tại vì bà có nhiều tiền mà. Và bà ta lại thay đổi một cái tờ giấy nữa vào năm sau. Ok, khi bà thay đổi cái người đứng thừa hưởng tài sản, thì cái người mà bà ấy đã chỉ định đứng thừa hưởng tài sản lần trước đã không còn được hưởng tài sản nữa. Ok, và bà ấy đã không có ký vào cái tờ giấy đó. Nhưng cái tờ giấy sau này, khi mà bà thay đổi cái ý định của bà ấy là không chỉ định cái người trước đó đứng quản lý, và đổi qua một người khác, thì cái tờ giấy này được ký rõ ràng và cũng được chuyển đến luật sư của bà ta. Và sau đó thì chuyện gì xảy ra? Bà này bà ấy ra đi. Khi bà ấy ra đi rồi thì cái người đứng kế vị bà ấy là cái người về sau này mới đặt đơn vào trong tòa tài sản để được chấp nhận là cái người đứng kế vị bà này. Cái người này nói cái thay đổi của bà này làm lúc năm 2000 mười mấy trước đó không còn có hiệu lực, đã bị bãi bỏ. Nhưng cái tờ giấy bà làm về sau này, hai lần sau này thì vẫn còn có hiệu lực. Cái bà mà được chỉ định 2 năm về trước á, hai lần lần đầu lần thay đổi đầu tiên á, bà ấy cũng đặt đơn vào trong tòa. Bà ấy yêu cầu tòa chấp nhận là cái tờ giấy cái bà này bà làm vào lúc đó chỉ định cái bà đó là cái người làm người đứng kế vị bà ấy có hiệu lực, là bởi vì nó được chấp nhận, nó được chứng nhận bởi một người công chứng vào lúc đó. Còn hai cái tờ giấy sau này á, không có công chứng chấp nhận, chỉ có cái chữ ký của cái bà này thôi. Thế là họ tranh chấp nhau, đúng không? Một bên thì nói tôi là cái người đứng kế vị bà này, bởi vì bà làm cái tờ giấy thay đổi đầu tiên, bà chỉ định tôi và bà cho tôi cái tài sản này. Cái người sau này, cái người thứ hai nói bà này bà đã thay đổi cái ý định của bà về sau này, và bà đã làm hai cái tờ giấy thay đổi. Và trong cái trust nói là bà là cái người lập trust, bà là cái người có quyền thay đổi, miễn là bà ký những giấy tờ đó và bà đưa cho cái người đứng làm quản lý cái tài sản đó. Không những bà này bà làm như vậy mà bà còn nói với cái người đứng kế vị bà là cái người về sau này, và bà cũng đưa một cái copy cho cái người luật sư của bà ta. Đến lúc này thì chánh án họ phải xem là ồ, cái ý định của cái bà này là như thế nào, lúc đó bà suy nghĩ gì, bà muốn cái gì. Và quý vị biết bà đâu còn đây nữa để mà hỏi, đúng không? Phải dựa trên những cái lời nhân chứng, lời khai, những giấy tờ cho thấy là cái ý định của bà này là như thế nào. Nói như vậy chứ còn làm thì rất là khó. Không, cái bà mà được chỉ định đầu tiên khi bà thay đổi cái trust của bà lần đầu tiên tranh cãi với cô tòa, nói rằng là dưới cái điều luật dân sự thì bà này bà ấy phải làm như thế vậy. Và họ dựa trên một cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ và nói rằng là cái sự thay đổi của cái bà này vào cái năm đó mới là cái sự thay đổi đúng và có hiệu lực. Còn cái sự thay đổi về sau này, hai lần bà làm thay đổi, nó không có hiệu lực là vì bà ấy không làm đúng với cái thủ tục và phương cách làm việc khi thay đổi cái trust. Cái án ở tòa sơ thẩm quyết định cho cái bà về sau này được thắng là hai cái sự thay đổi về sau này của cái bà đã mất làm như vậy là đúng, và cái tài sản đó chia cho những người bà ấy viết trên cái lịch trình của bà ấy, chứ không chia cho cái bà trước đó khi bà được chỉ định là cái người đứng kế vị cái bà mất đi. Cho nên quý vị thấy đây là những cái khó khăn trong những vấn đề làm việc về vấn đề pháp luật. Và khi luật sư họ nhìn vào tất cả những cái dữ kiện nó xảy ra trong cái hồ sơ, và vì cần thông cảm hay là hiểu rằng là những cái dữ kiện trong cái hồ sơ của quý vị không phải là nói ra lần đầu là nó xong, phải nói đi nói lại, nhiều khi có những cái chi tiết nó không được tỏ lộ ra cho đến khi cái hồ sơ đi sâu vào vấn đề, lúc đó những cái chi tiết đó bắt đầu mới tôi quên nói cái này, chuyện đó đó tôi không có nghĩ đến, tại vì nó không có nhằm nhò gì hết. Đối với quý vị có thể nó không có nhằm nhò gì hết, nhưng đối với những vấn đề làm việc trước pháp luật, nó là những vấn đề rất là khó khăn. Ok, và khi chúng ta nói đến những vấn đề này, chúng ta cần phải đi rất sâu vào chi tiết. Và khi cái người luật sư họ nhìn và biết cái hồ sơ của quý vị, và họ đã cho quý vị những cái lời tư vấn về pháp lý, thì cái sự tin tưởng của quý vị lúc đó phải hiểu rằng là luật sư họ biết về cái hồ sơ của mình. Tại vì nếu không mà quý vị nghĩ rằng là chuyện này nó có thể thay đổi hay như thế này thế kia, tất cả nó sẽ không theo như ý quý vị muốn đâu. Hầu hết là tôi thấy như vậy. Nhưng khi làm việc quý vị biết nó là những cái sự khó khăn cho cái vấn đề trong cái hồ sơ của quý vị với những cái diễn tiến nó xảy ra trong cái hồ sơ. Và bà này bà ấy nghĩ rằng là vì cái tờ giấy mà cái bà kia bà làm đầu tiên bà được chứng nhận bởi một người công chứng được ký cái chữ ký thì đúng theo cái thủ tục và cái phương cách làm việc, thì cái tờ giấy đó phải cần được chấp thuận. Còn hai cái tờ giấy về sau này bà viết ra bà chỉ ký thì không nên được tòa chấp thuận với những cái phương cách đã không đúng khi làm những cái việc này. Bà đưa ra một cái hồ sơ, bà đưa ra cái một cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ để mà bà ấy nói rằng là như vậy là thế này là đúng, cái này là không đúng. Nhưng mà quý vị biết cái mục tiêu của cái việc xây dựng luật là xác định và thực hiện cái ý định của cơ quan lập pháp. Nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi những cái lời viết trong những cái điều luật nó cung cấp cho cái người đọc có được một cái sự hiểu thông suốt với những cái ý định của cái người lập pháp, thì đó là cái việc mà chúng ta phải tuân theo. Nhưng có những lúc cái lời viết đó nó mơ hồ thì tòa phải xem xét lại cái lời viết đó trong cái tình trạng này nó có nghĩa là gì, và tòa phải áp dụng cái cấu kết của cái điều luật đó nó hợp với cái dữ kiện trong cái hồ sơ đó. Và vì vậy cái điều khoản 15401 phụ điều khoản A nói rằng là một cái living trust mà được thay đổi, tức là revocable, có thể được bãi bỏ trong hai phương cách. Một là làm theo những cái điều căn bản đã được viết trong cái trust, hay hai là phải viết xuống một cái văn bản ký bởi cái người làm trust hay là cái người cầm cái quyền ủy quyền làm cái việc đó, và đưa một cái văn bản đó cho cái người quản lý trong cái thời gian cái người làm trust đó còn sống. Nói như vậy có nghĩa là gì quý vị thấy không? Nó rất là khó, khi trừ khi quý vị làm học hoặc là lại đọc và biết những cái việc này. Có nghĩa là nếu quý vị là cái người không có làm cái việc này, tôi làm trust, tôi làm cái trust này nhưng ngày hôm nay tôi không còn có đủ đầu óc trí khôn để thay đổi cái trust của tôi, nhưng tôi đã làm một cái tờ giấy ủy quyền cho cái người em của tôi. Cái người em của tôi bây giờ cầm cái tờ giấy ủy quyền đó, trong cái tờ giấy ủy quyền đó tôi viết rằng là em tôi có quyền thay đổi bất cứ cái gì trong cái trust. Và tôi cũng có thể viết rằng là em tôi không có được quyền thay đổi cái trust, tùy theo cái lời tôi viết. Bây giờ người em tôi nói rằng là tôi được chỉ định có quyền thay đổi thì tôi thay đổi cái trust và tôi ký. Khi cái việc này nó đưa ra trước pháp luật thì chánh án họ phải đồng ý với những cái ý định mà tôi đã viết ra như vậy. Nhưng nếu tôi viết là em tôi không được quyền thay đổi bất cứ điều gì trong cái trust, thì nếu em tôi thay đổi thì việc đó không thể nào chấp nhận được đối với chánh án, đúng không? Và vì vậy khi cái người phản đối này họ đưa ra một cái hồ sơ, họ nói cái cặp vợ chồng này cũng thế, họ viết trong cái trust của họ để họ có thể thay đổi, thì trong cái trust của cái cặp vợ chồng này, khi cái bà mà đang phản đối trên tòa kháng cáo này nói, cái cặp vợ chồng này nói nếu cái trust này thay đổi thì hai vợ chồng đều phải ký cái giấy đó, nhưng nếu cái trust này bãi bỏ thì chỉ cần một người ký cái đó là được rồi. Và cái hồ sơ đó bà mang ra nó không áp dụng cho cái sự tranh luận của bà trong cái hồ sơ này, là bởi vì trong cái hồ sơ này cái lời viết của cái trust của cái bà đã mất đi này nói rằng là bà ấy là cái người có quyền thay đổi hay bãi bỏ. Bà chỉ cần ký cái giấy đó và bà đưa cái tờ giấy đó cho cái người quản lý. Trong trường hợp này bà vẫn còn là cái người quản lý cái tài sản của bà khi bà còn sống, nhưng mà bà cũng đưa một cái copy cho người chánh án, cho người luật sư của bà ta, và thêm vào đó bà nói với cái người đứng kế vị bà rằng là đây là cái ý định của bà, vì cái người mà bà chỉ định trước đó đã không còn có đủ khả năng để làm cái việc này cho bà ấy nữa vì bà ấy không muốn nữa. Cái ý định của cái người muốn làm cái trust đó là như vậy. Cho nên khi quý vị có những cái thắc mắc như vậy, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để làm cho nó đúng, để những gì đó nó xảy ra sau khi hậu sự hoàn tất nó không có xảy ra, nó chỉ là một cái sự nhượng tài sản rất là đơn giản cho cái người đứng thừa hưởng và không tạo ra những cái khó khăn. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi cho chúng tôi và làm hẹn ở số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã cho chúng tôi cơ hội làm với quý vị. Cho tất cả mọi nhiều sự an bình trong cuộc sống. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư. tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả gần xa sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an, có đi đâu, làm việc gì thì gặp thật là nhiều may mắn. Nhớ vùng San Jose sau cơn mưa ngày hôm qua và buổi sáng nay, và bây giờ cũng còn một số nơi còn những cơn mưa lâm râm, cho nên nếu quý thính giả có đi đâu, lái xe chậm, cẩn thận và đi sớm một chút xíu. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát Giáng sinh tặng tất cả quý thính giả gần xa. Chúc quý thính giả đón mùa Giáng sinh an lành và sang một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và bình an nữa.
Và tuyết đâu rơi trên cành thông lá ngọn đông phong, kìa ngàn tinh tú như ai hái từ quãng cao, nơi nơi sáng ngời ánh sao, răng mắt hoa lan sắc màu. Chợt nhớ ra ngày mùa hoa tuyết năm đã về, ngày lễ Noel nhưng đồn xa khó về thăm em, chành thời thương nhớ em anh giữa mùa Giáng sinh, bơ vơ ngóng người chiến binh, chắc em anh đang lạy Chúa. Chúa cứu thế non nước con ngàn dâu bê, chinh chiến lan tràn sơn khê, xin giúp cho vượt bến mê, xin cho bao kẻ ra đi lại về, vợ trẻ không hai lần che không cha sầu lo. Lạy Chúa thương con, người yêu dấu không mòn tấc lòng, thì dấu xa nhau nhưng niềm tin Chúa càng thâm sâu, tình chung hai đứa như hoa tuyết mùa Giáng sinh, chung chinh gửi người chiến binh, tuy cách xa nhưng mà gần nhau. tuyết đâu rơi trên cành thông lá ngọn đông phong. Kìa ngàn tinh tú như ai hái từ quãng cao, nơi nơi sáng ngời ánh sao, răng mắt khoe lan sắc. Mùa hoa tuyết năm xưa đã về, ngày lễ Noel nhưng đồn xa khó về thăm em. Chành thời thương nhớ em anh giữa mùa Giáng sinh, bơ vơ ngóng người chiến binh, chắc em anh lạy Chúa, Chúa cứu thế non nước con ngàn dâu bê, chinh chiến lan tràn sơn khê, xin giúp cho vượt đến mê, xin cho bao kẻ ra đi lại về, vợ trẻ không hai lần chế không cha sầu lo. Lạy Chúa thương con, người yêu dấu không mòn tấc lòng, thì dấu xa nhau nhưng niềm tin Chúa càng thơm sâu. Tình chung hai đứa như hoa tuyết mùa Giáng sinh, chung chinh gửi người chiến binh, tuy cách xa nhưng